Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa, tiếp theo đó là Lời Hay Ý Đẹp. Và bây giờ, mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Ánh sáng của trần gian. William Durant là một học giả và sử gia, đã từng viết bộ sách lịch sử văn minh, tức là The Story of Civilization. Trong những trang sách này, tác giả ghi lại những công nghiệp vĩ đại của những người gọi là vĩ nhân của thế giới. Họ gồm các nhà chính trị, triết gia, anh hùng quân sự, các nghệ sĩ, khoa học gia và những nhà thám hiểm. Một người bỏ cả đời nghiên cứu về sự và làm quen với những người lỗi lạc nhất trên đời, nên những lời ca tụng của tác giả này đáng cho đời phải lưu tâm. Theo ý kiến của William Durant, thì Chúa Giêsu là nhân vật đứng cao hơn hết mọi người trong nhân loại. Theo quan điểm của loài người, thì Chúa Giêsu chỉ là một người Do Thái trẻ tuổi đã bị hành quyết bằng hình thức đóng đinh trên cây thập tự trong nước Israel vào thế kỷ thứ nhất. Chúa Giêsu chưa bao giờ chỉ huy một đoàn quân, quản trị một nước, viết một cuốn sách hay làm bất cứ việc gì được coi là thành đạt có ý nghĩa trong đời. Tuy nhiên, người thanh niên Do Thái ấy đã có can đảm tự nhận rằng: "Ta là ánh sáng của trần gian", căn cứ theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. 20 thế kỷ sau, người ta vẫn theo ánh sáng của người và đã được giải thoát khỏi quyền lực của tối tăm. Chúa Giêsu đã có chỗ nào trong tâm hồn của quý vị và các bạn hay không? Chúa từng nói rằng, ai theo ta sẽ không đi trong nơi tăm tối, nhưng có ánh sáng của sự sống, theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Bạn có bằng lòng và trung tín đi theo Chúa trong ánh sáng đó hay không? Tương lai. Nếu ta xét đến những gì mà nhiều năm trước đây người ta nghĩ và nói về tương lai, chúng ta sẽ nhận ra rằng biết những gì sẽ xảy ra thật là khó. Giả sử như một nhân viên trong cơ quan cấp phát bằng sáng chế tại Hoa Kỳ đã tuyên bố vào năm 1899 rằng tất cả những gì cần được sáng chế thì người ta đã sáng chế rồi. Có nghĩa là bằng sáng chế không cần cấp thêm nữa, bởi vì người ta đã sáng chế quá nhiều. Nếu mọi người tin theo lời ông này, thì chắc ngày nay chúng ta chẳng có máy móc gì tối tân cả. Hay trong một văn thư của cơ quan gọi là Western Union, trong thế kỷ 19 đã phê bình như sau về telephone, tức là điện thoại. Telephone có nhiều sai sót, không thể nào coi đó là một phương tiện truyền thông cho được. Nhưng cho đến nay, sau hơn 100 năm, điện thoại đã trở thành phương tiện truyền thông toàn cầu, nhất là mạng lưới điện toán. Nếu không có phát minh điện thoại, thì chắc việc truyền thông còn trở ngại rất nhiều. Đó là một trường hợp mà người ta tiên đoán về tương lai không đúng. Và không ai dám nói chắc về bất cứ chuyện gì. Ngay cả thời tiết của ngày mai, nhiều khi người ta đoán cũng không đúng nữa. Tuy nhiên, có một tài liệu nói về tương lai không bao giờ sai chật. Đó là Kinh Thánh. Nhiều lời tiên đoán về tương lai đã ứng nghiệm trong lịch sử thế giới cũng như về dân tộc Do Thái. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu sẽ ra đời, chịu hy sinh, chuộc tội cho loài người. Và sự việc ấy đã xảy ra cách đây 2.000 năm. Kinh Thánh cũng cho hay rằng ai tin Chúa Cứu Thế Giêsu thì được tha tội, được cứu và được trở thành con của Đấng Thượng Đế, và đời sống được thay đổi hoàn toàn. Hàng triệu người hiện đang sống trên mặt đất ngày nay chứng nghiệm cho lời tiên tri này là đúng. Tuy nhiên còn một lời tiên tri quan trọng nữa mà Kinh Thánh đã nói chưa ứng nghiệm, đó là một ngày kia Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ trở lại trần gian này trong một ngày gọi là ngày tận thế. Và trong ngày đó, con dân Chúa, tức là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, được đi ở với Ngài. Những ai không tin nhận Chúa Giêsu đón chờ một hình phạt ghê gớm cho đời sống mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, lời tiên đoán về tương lai này có nhiều người cho rằng còn lâu lắm mới thực hiện. Tuy nhiên Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu sẽ đến trong một phút bất ngờ mà không có một người nào biết trước cả. Hay là ngày tận thế sẽ đến bất thình lình mà không ai có thể đề phòng trước được. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn mong mời tất cả quý thính giả vui lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu trước khi lời tiên đoán về tương lai này ứng nghiệm và chúng ta không chừng không có dịp tiện để mà ăn năn hối lỗi và tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu nữa. Ngày xưa có một người đi tàu vượt biển Đại Tây. Vì lần đầu tiên đi như thế nên ông bị say sóng và cứ nằm trong cabin của mình. Vào một đêm trời thật tối, ông nghe có tiếng hô hoán, có người rơi xuống biển. Ông muốn bước ra giúp một tay, nhưng chóng mặt quá, không làm gì được. Lúc đó, tàu biển còn dùng đèn dầu. Ông bỗng nghĩ, nếu ta chỉ đưa chiếc đèn vào cửa sổ tàu, chắc cũng giúp cho thủy thủ cứu được các nạn nhân. Ông liền làm như thế. Dù chóng mặt, ông vẫn có thể giữ chiếc đèn bão nơi cửa sổ tàu trong một thời gian khá lâu. Sáng hôm sau, ông được tin người bị nạn đã được vớt lên an toàn. Người ấy nói với mọi người rằng, lúc ấy tôi đang lặn hụp trong đêm tối. Bỗng thấy có ai để đèn rọi sáng nơi cửa sổ tàu. Vì ánh sáng chiếu ra nên thủy thủ trên tàu mới nhìn thấy cánh tay tôi vùng vẫy. Và một người chèo thuyền lại, kéo vớt tôi lên thuyền. Nhiều khi, ta thấy rằng mình không làm được việc gì lớn, vì xét rằng mình không có khả năng. Nhưng nếu có thiện chí, ta vẫn làm điều mình có thể làm cho Chúa và cho người khác chung quanh ta. Mỗi người cần rọi ánh sáng của tình thương bằng cách làm việc mình có thể làm được. Như thế cũng là đóng góp vào việc cứu người trong biển trầm luân hay cõi nghèo khó của cuộc đời. Nước sạch. Bộ trưởng của các nước trên năm lục địa đã gặp nhau tại thành phố La Hê trong một hội nghị lần thứ hai của toàn thế giới bàn thảo về nước. Đây là kế hoạch nhằm cung cấp nước sạch cho toàn cầu trong thế kỷ thứ 21. Trong một bản tuyên bố về việc bảo đảm nước an toàn trong thế kỷ 21 của các bộ trưởng về các nguồn nước và môi trường thuộc 110 nước. Người ta đã thấy mục tiêu chính là đảm bảo cho mọi người đến được nước trong lành uống được với một giá cả hợp lý. Mục đích là để tiếp tục một đời sống thanh sạch, có năng suất và việc bảo vệ những người kém may mắn không có nước trong sạch để mà uống hay dùng. Tuyên ngôn ở hội nghị La Hê nói rằng những nguồn nước và hệ thống sinh thái nguyên thủy đang bị đe dọa và người nghèo bị ảnh hưởng rất mạnh. Tuy nhiên hội nghị này với 4.000 hội thảo viên đã không bàn thảo cụ thể về việc cung cấp nguồn nước sạch sẽ bắt đầu từ đâu và nhân loại đang chờ đợi. Thế giới đang bàn về nước, không phải thế giới khan hiếm nước, nhưng chỉ thiếu nước trong sạch. Nước trong sạch là loại nước không chứa vi trùng và làm cho sức khỏe phát triển tốt. Đơn giản chỉ có vậy, nhưng hàng tỷ người trên thế giới không có được những căn bản về nước sạch. Kết quả là đau ốm, tật nguyền và chết. Ngày xưa Chúa Cứu Thế Giê-xu một hôm đi đường mỏi mệt, đến bên một giếng nước nhưng không có gì để mà múc. Gặp một phụ nữ người Samari ra múc nước nên Chúa đã xin bà này múc nước cho uống. Người đàn bà ấy viện cớ Chúa là người Do Thái nên không muốn múc nước cho, vì người Do Thái vốn hay khinh bỉ người Samari. Chúa Giê-xu đang xin nước uống, nhưng cho người phụ nữ ấy biết một thứ nước khác mà Chúa bảo rằng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Người đàn bà không hiểu nên Chúa phải giải thích ý nghĩa của nước Chúa cho là gì. Đó chính là sự sống vĩnh hằng. Làm sao có được loại nước sống này? Chúa dạy là phải tin nhận Ngài là đấng cứu chuộc nhân loại và được tha tội. Thế giới dù mọi người có nước sạch, nhưng vẫn có rất nhiều người không có nước sống. Chỉ trong niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, người ta mới có thể nếm được loại nước sống này. Nếu nước sạch cần cho thân xác mỗi người thể nào, thì nước sống cũng cần cho tâm linh như thế. Mời quý vị và các bạn tin Chúa Giê-xu để nhận được thứ nước sống này. Mô phỏng thiên nhiên là đề tài người ta đang chú trọng. Vì từ xưa nay con người chỉ nghiên cứu thiên nhiên để hiểu, chưa từng mô phỏng, giản dị là vì không có phương tiện. Điểm phân biệt giữa một chiếc sừng trâu sừng bò và một vật làm bằng nhựa nhân tạo là sừng trâu sừng bò có sức sống, có tăng trưởng, tự hàn gắn và có lúc chết đi. Còn vật chế tạo của loài người chế tạo như thế nào? Vẫn y nguyên như vậy cho đến khi hư hỏng. Nhà khoa học nghiên cứu thiên nhiên nhưng vẫn không hiểu sự sống từ đâu tới và yếu tố nào làm cho các phần của sinh vật tự chữa lành, nghĩa là mất đi những vết cắt hay nứt do tai nạn gây ra. Người thầy thuốc có thể chế tạo thuốc chữa bệnh, có thể mổ vết thương, giải phẫu, thay thận hay gan, v.v. Nhưng việc chữa cho vết thương lành là một phép lạ không ai có thể hiểu nổi. Thiên nhiên có hàng triệu phép lạ xảy ra từng giây phút một. Nhiều phép lạ đã trở thành quen thuộc với loài người, đến nỗi người ta không nhận ra được nữa. Nhìn vào thiên nhiên mà không công nhận có Thiên Chúa là một thiếu sót to lớn. Vì phép lạ to lớn nhất, quan trọng nhất trong thiên nhiên là phép lạ về sự sống. Ngay chính bản thân ta đây cũng là một phép lạ. Vì nhiều điều xảy ra ta không ngờ hay không biết giải thích. Nhiều người cho rằng tự nhiên sinh ra thiên nhiên, nhưng như thế là sỉ nhục Thượng Đế. Vì Thượng Đế sinh ra vạn vật và sinh vật, tự nhiên là một từ không đúng, vì ngụ ý tự tồn tại, tự sinh, tự diệt. Nếu thật như thế thì tự nhiên còn khó hiểu hơn Thiên Chúa. Tự nhiên không thể nào sinh ra sự sống, vì tự nhiên là vô tri giác, không có sự sống. Không phải là nguồn sống, làm sao sinh ra sự sống được. Trong khi đó, Thiên Chúa là tạo hóa, Ngài tạo dựng nên tất cả, ban sự sống cho sinh vật và nuôi sinh vật cho đến khi chết. Nhìn vào thiên nhiên hôm nay, có lý nào bạn nghĩ đến một loại tự nhiên nào đó hơn là Thiên Chúa? Vì chính Thiên Chúa đã mặc khải Ngài qua thiên nhiên. Người ta tìm được Thiên Chúa khi ngạc nhiên trước thiên nhiên. Huyền nhiệm của Thiên Chúa vô hình được thể hiện qua tạo vật Ngài tạo dựng. Bạn thân mến, trước thiên nhiên vô cảm, bạn không nói gì được. Nhưng khi công nhận Thiên Chúa, bạn có thể cảm tạ Ngài về thiên nhiên huyền nhiệm. Như thế quan trọng hơn thiên nhiên, hơn tìm hiểu thiên nhiên là gặp Thiên Chúa. Chính việc làm này sẽ thay đổi hẳn quan niệm của bạn về thiên nhiên và về chính Thiên Chúa.